Kính chào quý ông bà anh chị em một lần nữa khi chúng ta gắng nghe lời ngày hôm nay. Hơi lâu rồi về trước tôi nghe câu chuyện này, tôi không biết có thật hay không, nhưng mà sau này là tôi biết nó là một cái chuyện thật. Đó là có một người nữ trẻ chạy xe đến cầu, trèo qua thành cầu và chuẩn bị nhảy cầu tự tử. Một người đàn ông đứng gần đó, có cái điện thoại trên tay. Ông rút điện thoại ra. Quý vị biết ông làm gì không? Ông quay cái cảnh cô gái bắn loạn bước qua phần thành cầu, nhảy chùm xuống nước và cái dòng nước đen ngòm dưới đó kéo cô bé đi. Và ông bỏ cái hình ảnh đó trên Facebook và trên YouTube. Vài ngày sau, cái trang mạng của ông rất là nổi tiếng, hàng ngàn người biết. Tôi muốn hỏi quý ông bà, anh chị em điều này. Nếu quý vị là người có chiếc điện thoại, quý vị làm gì? Nếu quý vị rút điện thoại ra. Đúng ra chúng ta có chiếc điện thoại, nó là một phương tiện rất tốt để có thể gọi cấp cứu. Cái gọi đó có thể cứu một nạn của một người nữ trẻ như vậy, thay vì giống như cách của người đàn ông đã làm. Và sau này tôi biết cái chuyện đó là một chuyện thật. Chúng ta phải làm cái việc là dùng nó để có thể cứu một người. Và quý vị biết không rằng một cái cú gọi như vậy, hình ảnh mô tả một cái điều mà chúng ta sẽ học với hôm nay với nhau hôm nay, đó là cầu thay. Cầu thay là gọi để giúp cho một người nào đó ở trong hoàn cảnh của họ theo một cái nghĩa rất là thông thường. Cô-lô-se đoạn 1 câu 9 đến câu số 14 mà chúng ta vừa đọc vừa qua. Thực sự ra đó, đây là khi Phao-lô viết điều này cho hội thánh tại Cô-lô-se, ông đang ở tù. Ông nhìn thấy nguy cơ của hội thánh, nỗi lo của ông về hội thánh, và ông ước ao rằng hội thánh này làm thế nào để có thể biết Chúa nhiều hơn. Nếu quý vị đọc câu số 9 trở đi, quý vị sẽ thấy như vậy. Ông ước ao hội thánh biết Chúa nhiều hơn. Ông biết ao rằng hội thánh sẽ ăn ở xứng đáng hơn. Ông biết ước ao rằng hội thánh sẽ có một cái đời sống nhịn nhục, an ủi trong đời sống của họ nhiều hơn. Nhưng ông ở tù. Ông đang ở tại La Mã, và Cô-lô-se thì ở trên cái vùng đất mà ngày hôm nay là Thổ Nhĩ Kỳ. Làm thế nào để có thể có được điều đó? Và Kinh Thánh chép rằng điều ông có thể làm, ông chỉ có thể làm, đó là ông cầu thay. Cho nên ở trong cái câu đầu tiên, ở trong câu số 9 mà Phao-lô đã nói như thế này là: cho nên chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó, tức là về đời sống của họ, cứ cầu nguyện cho anh em không thôi, và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em nhiều điều về sau mà chúng ta sẽ thấy. Tức là đây là cái lời cầu nguyện của Phao-lô ở trong cái lúc ông làm được gì hết, nhưng lời cầu nguyện đó đã làm cho hội thánh Cô-lô-se đứng vững và trở nên kết quả. Quý ông bà anh chị em, mỗi con cái Chúa, những con cái Chúa, đặc biệt những người trưởng thành, đều được kêu gọi để làm người cầu thay. Tôi nói điều này mà không sợ sai lầm gì hết. Tất cả quý ông bà anh chị em biết Chúa có thể làm người cầu thay, nhưng anh chị em là những người trưởng thành lớn lên trong Chúa, phải là những người cầu thay. Vì vậy cho nên chúng ta sẽ học với nhau điều này. Hãy làm một người cầu thay, rằng mỗi người chúng ta có thể là một người rút cái điện thoại ra, chúng ta kêu 911 để cho một cái cơ sở cấp cứu nào đó tới cứu một người. Nhưng mà chúng ta cầu khuyên Đức Chúa Trời, Ngài cũng đến để cứu giúp một người nào đó khi chúng ta cầu thay. Vì vậy cho nên có nhiều người hỏi như vậy thì cầu thay là gì? Có lẽ nhiều người ở trong nhà thờ lâu, nhưng mà người mới thì có những câu hỏi mà nó rất là đơn giản, nhưng mà đây là cái câu hỏi chúng ta phải hiểu. Như vậy thì cầu thay thực sự đó là gì? Ở trong Kinh Thánh chép về, ở trong Sáng Thế Ký đoạn 18 chép cái câu chuyện như thế này. Có lẽ nhiều người biết câu chuyện này, rằng đó là Abraham là một ông bác kinh nghiệm về Chúa rất là nhiều, và Đức Chúa Trời đem ông ra khỏi xứ ông đi vào xứ như Canaan, tức là Palestine bây giờ. Có một đứa cháu của ông, đó là Lot. Và sau khi ai bắt cháu, nhiều của cải của họ chia ra, và cuối cùng Lot thì ở về một cái thành phố Sodom và Gomorrah ngày hôm nay, rất có thể là quảng trường ở biển chết phía đông nam của Israel. Và khi nhưng mà thành Sodom và Gomorrah là thành rất là tội lỗi, vì vậy Đức Chúa Trời có định là sẽ đến hủy diệt. Đức Chúa Trời nói cho Abraham biết ta sẽ hủy diệt thành này, và Abraham nghĩ đến đứa cháu của mình, gia đình ở đó. Vì vậy cho nên điều Abraham làm đó là ông cầu nguyện: Chúa ơi, xin cứu Lót. Bây giờ cứu Lót là làm sao? Thì đừng hủy diệt thành. Nhưng bây giờ làm sao đừng hủy diệt thành? Thì ông bắt đầu nói như thế này. Quý vị đọc câu chuyện đó thấy đấy, Abraham trả giá. Ông nói rằng nếu có 50 thì Chúa cứu không? Cứu. 45 thì sao? 40 thì sao? 30 thì sao? 20 thì sao? 10 thì sao? nói ông trả giá mà từ trên xuống dưới, chúng ta bây giờ trả giá từ dưới lên, nhưng mà Abraham trả lên xuống dưới, và cuối cùng thì 10 người thì cũng được đi, nhưng mà ở đó không có 10 người, không có 10 người công bình, vì vậy thành nó quỷ phá. Nhưng mà điều đó cho thấy thế này quý ông bà anh chị em, có một người biết được nỗi cái khó khăn, cái nguy cấp của người khác, người đã nói với Đức Chúa Trời về điều đó, và đó là cầu thay. Ở trong Kinh Thánh chép về Nehemi, một vị quan của xứ Ba Tư lúc bấy giờ, khi ông ở nơi lưu đày và ông ở giống như chúng ta ngày hôm nay ở Mỹ vậy đó, sung sướng ông làm quan, rồi có một vị em ông ở quê hương Jerusalem đến gặp ông và nói rằng: ôi quê hương mình đau khổ lắm, nhục nhã lắm, dân sự của mình bị coi thường. Ông nghe như vậy và cái lòng ông đau xót, Kinh Thánh chép rằng ông đã quỳ xuống kiên ăn và cầu nguyện cho họ. Điều đó gọi là cầu thay. Ông sống sung sướng, không mắc mớ gì chuyện quê hương, nhưng mà ông nghe quê hương như vậy, ông cúi xuống và cầu nguyện, và đó là cầu thay. Vậy thì cầu thay là gì? Cái người cầu thay đó là người đứng giữa Đức Chúa Trời với người có nhu cầu. Đấy là Đức Chúa Trời, đấy là người có nhu cầu. Chúng ta đem người đó đến với Đức Chúa Trời, chúng ta cầu xin, chúng ta khẳng nài cho một người nào đó. Vì vậy cho nên thưa quý ông bà anh chị em, khi chúng ta cầu xin với cháu ai đó đó, cách đây một năm rồi tôi nhớ anh Tâm cứ thích cái chữ này, mà không biết cái ông hồi đó mục sư Nguyễn Hồng Vương ông dùng cái chữ gì quên rồi, đại khái là tay trong đó. Bây giờ là nói dùm đó, quý ông bà anh chị em, bây giờ đi xin việc á, đi xin việc mà có một người mà làm trước á thì họ giới thiệu chút xíu dễ hơn phải không, họ nói anh tiếng thì chúng ta cảm thấy dễ hơn phải không. Đó là tay trong. Tay trong là có một người nào đó nói giúp cho chúng ta với người ngoài, người kia. Đây cách nói Việt Nam bây giờ. Nhưng cái tay trong của chúng ta bây giờ ở đây đó là chúng ta tay trong, chúng ta biết Chúa, gần Chúa, chúng ta nói với Chúa về người đó, hoàn cảnh của họ, tình trạng của họ. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, cầu thay đó là nói về việc đó. Nhưng cầu thay không chỉ là nói với Chúa về nhu cầu của người đó, mà mình phải cứu mang cả cái cảm xúc, cả cái gánh nặng của mình. Đừng có nói, tôi nói ông tiếng được thôi. Thật là cái câu đó là chúng ta không có tin tưởng lắm. Nhưng mà người đó vừa nói thiệt cái lần này, hay tôi có một người mềm, tôi có người này người khác, chúng ta nói với cả cái cưu me tấm lòng của chúng ta đó, thì cái người nghe đó họ sẽ thấy điều đó trong chúng ta. Cho nên cái người cầu thay là cái người mang cả cái gánh nặng suy nghĩ về cái người đó và nói với Chúa về cả tấm lòng của chúng ta. Đó là sự cầu thay mà Chúa muốn cho một người chúng ta, khi chúng ta cầu thay cho gia đình, cho cộng đồng, cho hội thánh, cho đất nước và kể cả cho thế giới riêng nữa, thì đó là điều mà Chúa muốn kêu gọi một người cầu thay. Vậy thì câu hỏi tiếp theo là ai có thể là người cầu thay? Ai có thể là người cầu thay? Ở trong Hebrew đoạn 7, câu 27, chép rằng cầu thay là công việc của một thầy tế lễ. Thời xưa, khi mà một người phạm tội hay bất kỳ điều gì đó, đền thờ người xưa là có một cái khung đóng lại thế này, và chỉ có thầy tế lễ mới được vào và cầu thay cho dân sự. Quý vị có một cái điều gì đó thì nói với thầy tế lễ và cầu lễ, tế lễ là người có thể đến được với Đức Chúa Trời, có thể access, có được phép đến chỗ bàn thờ của Đức Chúa Trời, cho nên cầu thay cho. Vì vậy cho nên đó là công việc của thầy tế lễ. Abraham đã cầu thay, làm cái công việc của một thầy tế lễ. Chúng ta vừa nói đó, Nehemi đã cầu thay. Kinh Thánh chép rằng các tiên tri cầu thay, các sứ đồ cầu thay, và cũng Kinh Thánh cũng chép rằng Chúa Giêsu cầu thay cho chúng ta. Quý vị biết cái điều này không? May mắn cho chúng ta cảm tạ Chúa đó, là đôi khi chúng ta quên, chúng ta biết thế nào Đức Thánh Linh, Chúa Giêsu cầu thay chúng ta, và Kinh Thánh cũng nói rằng Đức Thánh Linh cầu thay cho chúng ta trong lúc chúng ta không biết nói điều gì. Ở trong Rôme đoạn 8 câu 26 là trong lúc chúng ta không biết nói điều gì với Chúa, không biết cầu nguyện điều gì, thì Đức Thánh Linh nói rằng Chúa ơi, nghe trong lòng của người đó. Và Kinh Thánh nói rằng Đức Thánh Linh nói những cái điều trong sự thở than không nói ra được của chúng ta trình cho Đức Chúa Trời. Vậy thì nào là tiên tri, nào là sứ đồ, nào là Chúa Giêsu, nào là Đức Thánh Linh. Vậy thì nhiều khi chúng ta bảo rằng mình là ai, nhiều khi bảo rằng mỗi lần điều gì có một sư cầu thay. Và quý ông bà anh chị em, điều đó đúng, nhưng mà nào có phải chắc là chỉ một sư thôi sao? Có phải có vậy không? Có nhiều người bảo rằng tôi là ai mà tôi có thể cầu thay những người khác. Tất cả mọi người chúng ta, thì quý vị đó, tôi là ai mà có thể cầu thay cho người khác? Kinh Thánh chép trên này quý ông bà anh chị em, chúng ta những người tiếp nhận Chúa vào đời sống, đời ở trong cửa ngày xưa, thầy tế lễ là một chi phái, một nhóm người đặc biệt, được biệt riêng. Nhưng ở trong khi Chúa Giêsu chết, Chúa Giêsu sống lại, và khi chúng ta tiếp nhận Chúa, chúng ta có thể đến được với Đức Chúa Trời như thầy tế lễ ngày xưa. Và vì vậy Kinh Thánh nói như thế này ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 9, mà quý vị thấy đó, Kinh Thánh nói rằng anh em Quý vị, tôi và các bạn chị em những người tin Chúa là dòng giống được lựa chọn là chức thầy tế lễ nhà vua. Quý vị có biết chúng ta là thầy tế lễ không? Thầy tế lễ là gì? Thầy tế lễ là người có thể đến được với Đức Chúa Trời để trình bày những cái điều của mình, của người khác cho Đức Chúa Trời. Cho nên nếu chúng ta có thể cầu nguyện được trực tiếp với Đức Chúa Trời thì đó là thầy tế lễ. Do đó, tất cả các tín hữu, anh chị em đã nhận Chúa, anh chị em có thể đến với Đức Chúa Trời và anh chị em có thể làm công việc của một người cầu thay. Vì vậy cho nên quý ông bà anh chị em này, điều này có nghĩa là cầu thay thực ra nó là một trách nhiệm. Nhưng mà nó không chỉ là trách nhiệm, nó là một cái vinh dự, nó là cái ưu tiên. Bởi vì có thể có nhiều người gia đình của chúng ta, bạn bè chúng ta đó, họ nó cùng nguyện hoài này kia. Nhưng hãy nhớ điều này, Kinh Thánh dạy rằng nếu họ là những người không biết Chúa, họ không thuộc về Chúa, họ không thể access, họ không thể đến được với Đức Chúa Trời. Còn chúng ta có thể được đến với Đức Chúa Trời. Vì vậy cho nên nó là một cái ưu tiên khi chúng ta cầu nguyện với Chúa và nói về tình trạng của người này người khác. Cho nên hãy trở nên một người cầu thay. Hãy hình dung ra thế này, tất cả chúng ta quý vị ở trong phòng của chúng ta thế này, nếu tất cả chúng ta đều là những người cầu thay cho nhau, chúng ta cầu thay cho người này người khác, chúng ta cầu thay cho bà cụ mẹ, bà ngoại của những ai ở Việt Nam, tất cả chúng ta đều cầu thay cho nhau và chúng ta cầu thay Chúa bảo vệ hội thánh này, thì đâu là cái chuột kẽ hở mà ma quỷ có thể đánh phá nếu chúng ta cầu thay. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, hãy cầu nguyện. Có thể nhiều người trong chúng ta không có tiền nhiều để cho, để dâng hiến. Nhiều người chúng ta không có sức khỏe nhiều để làm một số công việc nào đó trong nhà thờ, trong hội thánh cho Chúa. Và nhiều người chúng ta không có tài năng để chúng ta có thể phục vụ một số cái công việc nào đó mà đòi hỏi một vài cái skill. Chúng ta không có xe cộ để có thể hoặc là lái xe để đi xa được, để có giúp người này người khác. Nhưng chắc chắn một điều rằng chúng ta, mỗi con cái Chúa đều có thể và phải là một người cầu thay cho người khác. Tôi nói điều này để quý ông bà anh chị em rằng nó là một cái trách nhiệm, nhưng mà nó là một cái kêu gọi, nó là một cái ưu tiên mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Vì vậy cho nên tôi đã hỏi quý ông bà anh chị em này, có điều gì quý vị thấy rằng có điều gì ngăn cản quý vị không làm được một người cầu thay không? Có điều gì không? Quý vị bảo rằng thì giờ phải không? Ôi chúng ta có đủ thì giờ để làm nhiều việc đó. Cho nên chúng ta vẫn có thể cầu thay cho những người này người khác. Vì vậy cho nên xin kêu gọi quý ông bà anh chị em một điều này, hãy dang cánh tay mình rộng hơn trong cuộc sống để chúng ta cầu thay cho nhiều người khác. Ở trong cái thánh chép thế này, ông tiên tri Samuel á, khi ông về hưu, ông là già rồi, ông đi đây đó để ông làm được việc, ông về hưu. Nhưng mà ông nói thế này, tôi về hưu, nhưng mà tôi không thể nào phạm tội với Đức Chúa Trời mà không cầu nguyện cho quý vị. Nghĩa là về hưu cần có nhiều thời gian hơn để cầu nguyện, đúng không? Cho nên anh chị em, quý vị lớn tuổi rồi, quý vị có thể cầu nguyện và có thể có nhiều giờ hơn để cầu nguyện. Hãy dang cánh tay mình rộng hơn để che phủ gia đình của mình, che phủ hội thánh của Đức Chúa Trời, cho bạn bè, cho cộng đồng mình bằng sự cầu thay. Anh chị em, tất cả mọi người đều làm đó, quý vị nghĩ là có thể làm được không? Tôi kêu gọi rằng hãy làm một người cầu thay. Bây giờ, ta đến cái điều thứ ba, câu hỏi thứ ba đó là, vậy thì cầu thay điều gì? Tôi biết rằng có nhiều người bảo rằng, mục sư nói về khi tôi cầu nguyện, tôi nghe xong tôi về tôi cầu nguyện, cứ cầu nguyện Chúa ơi xin ban phước cho con, ghi một phước cho gia đình con, gìn giữ chúng con bình an, cảm ơn Chúa, amen. Nói xong là khoảng chừng 1-2 phút hết trơn rồi, không biết gì nói nữa, cầu thay gì nữa. Rồi có nhiều người thì bảo rằng ơ cầu say Chúa cho con điều này điều khác, đó là cái điều quý. Nhưng mà chúng ta cầu thay đó, ở trong Kinh Thánh Phaolô nói như thế này, Phaolô khi dạy Timôthê đó, ở trong Timôthê nhất đoạn 2:1 nói rằng, vậy trước hết mọi sự ta dặn rằng phải khẩn nguyện, phải cầu xin, vậy ta vâng, phải tạ ơn cho mọi người. Và sau đó ông nói đến nào là cho vua, cho trời chính quyền, cho tình ngành người khác, và ông kêu rằng hãy cầu nguyện cho những người đó. Và ông bảo như vậy thì chúng ta thấy thế này, quý ông bạn em, chúng ta có rất là nhiều điều để chúng ta cầu nguyện. Tôi muốn chia sẻ điều này một cách thực tế cho quý ông bạn em. Nếu quý ông bạn em nghĩ rằng tôi cũng có thể cầu nguyện, tôi cũng có thể cầu thay cho ai đó, thì đây là cách một quý ông bạn em có thể quan sát để cầu nguyện. Thứ nhất, hãy cầu nguyện cho gia đình và người thân của mình. Đừng có cầu nguyện thế này, Chúa ơi xin ban phước cho gia đình con ngày hôm nay bình an. Nói chúng ta nói khoảng chừng chưa đầy 1-2 giây thì nó xong rồi. No, chúng ta có thể nói nhiều hơn như vậy. Tôi biết thế này, có nhiều người đó là khi mà có nhiều người thân của mình bệnh đó, chúng ta cầu nguyện rất là tha thiết đúng không? Nhắc đến từng ly từng tí, nó ngủ không dậy không được, nó thế này thế khác. Nhưng mà tại sao chúng ta phải đợi đến lúc người thân chúng ta bệnh chúng ta mới cầu nguyện cho họ? Hãy cầu nguyện cho gia đình. Hãy đặt họ trong tay Chúa, hãy nói ông chồng của con, tình trạng của ông, sức khỏe của ông, lo lắng công việc làm, hoặc là lúc này ông bắt đầu ông khó khăn quá, không biết tại sao, bị áp lực lại tại chỗ làm, còn một vài điều gì đó, hãy cầu nguyện cách cụ thể. Chúng ta, nếu quý vị đọc cái quyển mà những quy tắc cầu nguyện bị lãng quên á, ở trong đó có quý vị nói được cái việc là hãy cầu nguyện cách cụ thể. Tuần tới chúng ta sẽ nói điều đó, thứ bảy tuần tới, tuần này chúng ta sẽ nói việc đó. Hãy nói một cách cụ thể cho gia đình của mình, cho con, cho cháu của mình. Tại sao nó cụ thể? Khi tôi nói cụ thể về một vợ của tôi và đứa con, đứa cháu của tôi nói một cách cụ thể, tôi nghĩ đến nó, đến tên của nó, đến cái tình trạng của nó, đến sức khỏe của nó. Vì vậy cho nên hãy cầu nguyện cách cụ thể cho người thân của mình trong gia đình. Hãy đặc biệt, tôi kêu gọi quý mạnh cho em, cha mẹ, ông bà hãy cầu nguyện cho các cháu trẻ nhỏ trong hội thánh. Chúng ta biết trong tuần vừa rồi, ở tại Georgia, phía bắc của Atlanta, một đứa học sinh trung học 14 tuổi, nó mang một cây súng AR-15 vào trường, nó bắn chết hai thầy cô giáo, hai người bạn học 14 tuổi, và cuối cùng nó bắn trong số còn lại có lẽ 90 người gì đó bị thương và vào bệnh viện. Đó là một trong những cái thảm họa nó xảy ra ở tại Georgia và thảm họa ngày hôm nay ở tại nước Mỹ. Chúng ta lo lắng đúng không? Tại sao bây giờ đó, tôi nghĩ rằng mỗi sáng, mỗi ngày hãy đặt đứa con mình trong tay của Đức Chúa Trời bằng lời cầu nguyện của chúng ta. Hãy đặt chúng nó trong tay của Đức Chúa Trời bằng lời cầu nguyện của chúng ta. Quý vị buộc phần phải buông nó ra thôi, phải giao cho nó những người lạ thôi. Đó là tại trường học, hãy cầu nguyện cho chúng nó. Hãy cầu nguyện cho con cháu mình và dạy chúng nó cầu nguyện. Tôi đọc lại cái quyển sách của một sư Ronnie Floyd á, có một điều mà tôi nghĩ rằng tôi chưa làm mà tôi nghĩ it's very good, và tôi nghĩ rằng tôi sẽ làm, và tôi khích lệ quý ông bạn cho em làm, đặc biệt những người có con nhỏ. Ông bảo rằng thỉnh thoảng chạy ngang những cái ngôi trường của chúng nó học, dừng lại để cầu nguyện cho con ngôi trường đó. Và tôi nghĩ một điều đó là nếu quý ông bạn cho em con cái chú vị đi đón hàng ngày, hàng tuần đúng không? Tại vì trường học của chúng nó hầu hết không xa, hãy chở chúng nó tại đó đứng trước parking lot và cầu nguyện cho ngôi trường đó, cho thầy cô giáo trong đó, cho sự an toàn ở trong đó, cho nhân viên ở trong đó. Họ cũng có nhiều áp lực về đạo đức, về an toàn, về bất kỳ gì đó, họ cần lời cầu nguyện của chúng ta. Cho nên tôi nghĩ rằng, chúng ta chạy ngang qua trường nó hàng ngày, đến trường hàng ngày, thì tôi nghĩ rằng hãy đến đó cầu nguyện, hãy đứng đó, đậu xe trong đó cầu nguyện, đưa đứa con mình cầu nguyện cho thầy cô giáo của chúng nó. Quý ông bà, anh chị em biết đâu được rằng cái lời cầu nguyện thay của chúng ta, Đức Chúa Trời lắng nghe và bảo vệ con cháu và cộng đồng của chúng ta. Cho nên mỗi ngày hãy dâng từng người thân của chúng ta trong gia đình lên cho Chúa. Quý vị có thể làm được điều đó không? Bầy trẻ đến đây buổi sáng hôm nay, mười mấy đứa, nó sẽ gần mười mấy hai chục đứa trẻ trong hội thánh của chúng ta. Thực ra mỗi tuần, mỗi buổi sáng đó, chúng nó đến với một người nào đó, quý vị không biết. Tới giờ chúng ta đóng về, bây giờ chúng ta làm thế nào? Giang cánh tay xa hơn bằng lời cầu nguyện. Chúng ta không có cách nào khác. Quý vị không thể đi vào trong đó được. Hãy cầu nguyện cho con em của chúng ta, cho gia đình của chúng ta. Quý vị có thể làm được chứ không? Điều thứ hai đó là cầu nguyện cho hội thánh và cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Tôi cảm ơn Chúa bởi vì tôi biết rằng ở trong tại đây, trong hội thánh của Chúa, có một số những người yêu mến hội thánh như là một cái mái nhà của mình. Đó là điều đáng quý, nhưng mà không phải tất cả. Và đó là điều rất tiếc. Cho nên tôi kêu gọi cũng quý ông bà anh chị em điều này. Hội thánh chúng ta đầy những khiếm khuyết. Chúng ta có nhiều thất bại. Nhưng vẫn là một cái mái gia đình mà từ đó nuôi đời sống tâm linh của chúng ta lớn lên. Tôi lớn lên, một số những người con cái Chúa lớn lên bởi vì có hội thánh của Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa ngài cứu chúng ta bằng nhiều người khác nhau. Nhưng mà chính hội thánh là nơi chúng ta được lớn lên. Cho nên tôi nghĩ rằng chúng ta phải yêu mến tha thiết, phải cầu thay cho hội thánh. Hãy cầu thay cho trẻ em, dạy chúng nó. Tôi biết cô April, cô struggle rất là nhiều làm thế nào để nhiều bậc cha mẹ, những người dạy có thể dedicate, đó là tận hiến một chút xíu để có thể dạy các em nhiều hơn, thay vì chỉ đến lớp các em chủ nhật có 1 tiếng đồng hồ hoặc nửa tiếng đồng hồ. Nó là một cái điều mà trăn trở. Hãy dạy, hãy cầu nguyện cho các cháu thiếu nhi, cầu nguyện cho thiếu niên. Chúng nó bắt đầu lớn rồi, nó học trung học, đại học rồi. Quý vị biết rất là nhiều em bỏ, không đi nhà thờ nữa. Lớn lên chút xíu nữa nó không có lấy được dẫn đức tin nữa. Vì sao? Tôi không biết. Tôi chỉ biết một điều rằng chúng ta chỉ có thể làm, hãy cầu nguyện cho chúng nó. Chúng ta cầu nguyện cho những người hướng dẫn. Giáo sĩ Jim vừa nói đến việc mà ông sẽ có rất nhiều việc làm. Bây giờ ông director của một cái chương trình phiên dịch kinh thánh ở tại Hội Ngôn Ngữ Học Vì vậy cho nên rõ ràng ông không có làm được nhiều hơn. Chúng ta cầu nguyện, chúng ta cần một cái người đến để có thể dạy các em, con em của chúng ta. Các cháu nhỏ nhỏ thế này, vài bữa nó lớn, những đứa lớn vài bữa nó rời gia đình, rời hội thánh. Cho nên hãy cầu nguyện cho tất cả những điều đó. Chúng ta cầu nguyện cho những người lớn tuổi, những người đi làm có những gánh nặng. Chúng ta cầu nguyện cho người già, cho người bệnh. Tôi không biết quý ông bà anh chị em có cái danh sách hội thánh không? Lâu rồi quý vị chưa được nhận phải không? Nếu quý vị một ngày nào đó nhận cái danh sách hội thánh đó, hãy về cầu nguyện, đặt cái danh sách ở trên bàn của mình, cái chỗ nào đó. Hãy đọc tên của anh em chúng ta và cầu nguyện cho từng gia đình của họ. Hãy nhớ tên của họ và thấy cái tên nào, không biết mình nghe thấy tên chứ biết là ai. Nhiều người hội thánh lâu rồi chứ mà nhìn người nhiều, gặp nhiều người không biết tên đúng đó. Đúng không? Đơn giản quý vị không cầu nguyện. Cho nên tôi kêu nguyện, nếu quý vị cầu nguyện cho họ đó, quý vị sẽ thấy, ủa, cái anh đó là ai vậy ta? Quý vị sẽ tìm ra họ và quý vị cầu nguyện cho họ. Hãy cầu nguyện cho người bệnh, giống như mẹ chị Ánh, hãy cầu nguyện cho mẹ anh Quốc, cầu nguyện cho cháu Kỳ. Tôi biết rằng rất là nhiều người hồi thần cầu nguyện trong những việc như vậy và Đức Chúa Trời đã đụng chạm, đã thăm viếng. Cầu nguyện cho người chưa tin. Tôi thưa thiệt với anh chị Hải đó là khi trước khi anh chị tiếp nhận Chúa đó, nhiều tháng ở đây chúng tôi cầu nguyện cho anh chị. Và tất cả mọi người hãy cầu nguyện cho những người như vậy, đó là vương quốc của Đức Chúa Trời. Cho nên có nhiều người chưa tin Chúa hãy cầu nguyện. Ngày hôm qua, tối hôm qua tôi đọc một cái bài viết ở trong một quyển sách và cuối cùng tôi nghĩ tôi phải thực hiện điều này. Số ra là viết về một chiến sĩ cầu nguyện là mục sư Nash ở New York, cái thế kỷ, vài thế kỷ trước rồi. Ở trong khi mà cái làng đó, một người diễn giả phục hưng lúc bây giờ là George Finney, ông tới, ông dạy, ông giảng ở đó. Và cái mỗi lần á, ông tới ông giảng thì có nhiều người chống đối và mong cái ông kia ông dữ lắm. Ông chống đối rất là dữ và cuối cùng là người đó mới đem ra nói với cái ông Nash á, ông mục sư Nash, ông làm chỉ làm một việc cầu nguyện thôi. Cho nên nói với ông giữ trong lòng ông bottomless, ông cầu nguyện tối, cầu nguyện sáng, cầu nguyện lúc nào cũng cầu nguyện. Và một tuần sau đó cái người đàn ông đã tới cái chỗ giảng đạo đó và mọi người đều ngạc nhiên và tại đó ông tiếp nhận Chúa. Cái lời cầu nguyện và dắt về lời cầu nguyện, tôi nói rằng trong đầu của tôi bây giờ có một vài người tôi nghĩ tôi phải cầu nguyện như vậy. Hãy dạy ghim điều đó vào lòng quý ông bà anh chị em trong cộng đồng của chúng ta, trong làng xóm, trong hiện tại có rất là nhiều người cần lời cầu nguyện như vậy và Đức Chúa Trời sẽ lắng nghe. Tại sao chúng ta không sử dụng cái vũ khí đó? Chúng ta có thể cầu nguyện cho hội thánh, chúng ta cầu nguyện cho người phục vụ. Phaolô đó là một mục sư, một vài giáo sứ đồ rất là nổi tiếng. Ông kêu gọi công cái Chúa, hãy cầu nguyện cho tôi, hãy cầu nguyện cho tôi như một lời van xin như vậy. Cho nên hãy cầu nguyện cho người phục vụ Chúa trong hội thánh. Hãy cầu nguyện cho chúng tôi, những người hầu vì Chúa, những mục sư. Quý vị biết thế này, có lẽ nhiều người hiểu đó là cái cảnh ngày hôm nay nhiều mục sư ngã đổ. Những phương tiện truyền thông đại chúng ở trong vùng của chúng ta, nhiều mục sư đã thất bại. Và những cái hình ảnh xấu đó đã làm hàng ngàn bỏ đức tin, bỏ nhà thờ. Bởi vì chính đời sống của những mục sư thất bại. Tôi nghĩ điều đó là một điều sai lầm của những người hầu vị Chúa. Nhưng mà con cái Chúa phải cầu nguyện cho những người hầu vị Chúa. Hãy cầu nguyện cho ban chấp hành hội thánh. Hãy cầu nguyện cho anh chị em của mình. Họ là những người chúng ta được giao ra nhưng họ cần sự cầu nguyện của quý vị. Hãy nhắc tên họ trong lời cầu nguyện của quý vị. Hãy cầu nguyện cho các nhân sự của trong hội thánh, những người làm việc này việc khác trong hội thánh. Tôi thì vài tháng trước tôi có đề nghị là ai cũng muốn cầu nguyện thì xin vui lòng viết cho tên tôi biết đó. Nhưng mà tôi không biết bây giờ có ai không, tôi sẽ nói lại điều đó. Nhưng mà tôi, một trong những cái điều mà tôi biết là những mục sư cầu nguyện mà hầu vị Chúa đó, họ cảm thấy phước hạnh và cảm thấy được khích lệ an ủi đó, không phải là lương hướng, không phải là tiệc tùng, không phải là trọng vọng để chỗ nào, mà họ biết rằng họ là người được cầu nguyện. Tôi không biết tôi được bao nhiêu người cầu nguyện cho tôi cảm ơn Chúa có một số người, nhưng tôi không biết được bao nhiêu người cầu nguyện cho tôi. Tôi thử nói điều này, nếu các bạn chị em là người ở trong hội thánh này, trong ngồi nghe tôi mà nói rằng quý vị cầu nguyện cho tôi đó ít nhất mỗi tuần một lần đó, xin vui lòng nhắn tin cho tôi biết. Ở trong phone tôi quý vị có phone tôi. Hãy cầu nguyện cho hội thánh Phúc Quật ở đây trở nên một ngọn đèn chiếu sáng. Điều mà chúng tôi cầu nguyện sáng thứ tư mỗi lần tôi cầu nguyện điều đó. Và cô April đó, một người cầu nguyện thường là hãy cầu nguyện thế nào cái chỗ này nó bùng sáng mà cộng đồng hàng ngàn người xung quanh biết. Hãy cầu nguyện cho hội thánh điều đó. Hãy cầu nguyện những giáo sĩ, những người đi nước ngoài, những đoàn truyền giáo. Nếu chúng ta không đi ra được, hãy giang cánh tay xa ra để cầu nguyện cho những người họ ra đi như vậy. Quý ông bà anh chị em có thể cầu nguyện như vậy cho hội thánh Chúa và vương quốc Chúa không? Yes, chúng ta vẫn có thể làm. Chúng ta cầu nguyện cho đất nước. Tôi nghĩ đến điều này và đây là một điều không phải lúc nào chúng ta cũng chịu. Chúng ta cầu nguyện cho nước Mỹ. Tôi thì tôi từng có cái lịch cầu nguyện cho nước Mỹ và tôi kể như là quê hương thứ hai của tôi. Quê hương mà tôi biết rằng là tại đây trong cuộc sống của chúng ta được an toàn. Chúng ta đầy đủ, chúng ta tự do. Cách đây vài tuần ở Việt Nam có một cái tin tức là một đứa bé cũng 17 tuổi, một đứa học sinh trung học ở tại Yên Bái, nó bị chính quyền truy bức và nó bị đấu tố ở trên mạng xã hội. Đơn giản nó chỉ phát biểu một điều rằng nó yêu nước Việt nhưng mà nó không yêu Đảng. Chỉ có vậy thôi. Và nó đã bị khốn khổ như vậy trong nhiều ngày, tôi không biết đến bây giờ thế nào, cả tất cả mạng xã hội hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng triệu ngàn nói lời xỉa xói thằng mẹ đó. Và khi tôi thấy điều đó, tôi thấy thế này quý ông bà anh chị em, chúng ta được sống trong một xã hội tự do. Tôi thấy nhiều người lôi mấy ông tổng thống ra nói này nói khác, chúng ta không bị một ngày ở tù, không bị một ngày cảnh sát gọi chúng ta lên đồn, chúng ta không bị người ta phản đối thế này thế khác. Tại sao? Tại chúng ta may mắn sống trong một đất nước tự do. Chúng ta có thể phàn nàn, chúng ta có thể làm gì làm. Cho nên cái may mắn của chúng ta là ở trong đất nước này, quý vị có muốn là đất nước này tiếp tục như vậy không? Hãy cầu nguyện cho đất nước này. Cầu nguyện cho nhà cầm quyền. Hãy cầu nguyện cho tổng thống, phó tổng thống, những người ở trong quốc hội, cầu nguyện cho những người tố cáo pháp viện. Có lẽ chúng ta phàn nàn nhiều hơn cầu nguyện, đó là điều tôi thường thấy. Nhưng tại sao chúng ta không cầu nguyện? Cho nên tôi kêu gọi quý em hãy cầu nguyện cho họ, bởi vì họ có một phần trong cuộc sống của chúng ta, trong cái cách sống của họ. Hãy cầu nguyện cho Việt Nam. Tôi không biết có bao nhiêu người quý vị cầu nguyện cho Việt Nam. Người thân chúng ta tại nơi đó. Tôi có nhiều người ruột thịt của tôi còn tại đó, máu mủ còn tại nơi đó. Chưa biết Chúa, hội thánh là tại nơi đó. Cho nên tôi cầu nguyện cho Việt Nam. Hãy cầu nguyện cho nhiều người được cứu. Trong vài ngày trước tôi thấy một cái thông tin cơn bão Yagi, tức là nó vào miền Bắc. Thật là miền Bắc thì tôi không biết nhiều người về đó. Nhưng mà khi cơn bão nó vào, và đến giờ này tôi biết là có nhiều người chết, nhiều người bị thương và nhiều ngàn căn nhà bị hư hỏng. Tôi là người đã sống lớn lên 60 năm trước, quê hương của tôi, căn nhà của ba tôi vừa mới làm xong sụp đổ ở bên chân đồi vì cái cơn lụt và cơn bão 64. Những người lớn tuổi cả tôi trở lên thì biết điều này ở tại miền Trung. Và tôi nghĩ đến cái kinh hoàng của việc đó, và tôi nghe tin đó tôi cầu nguyện. Tại sao không? Tôi không biết Đức Chúa Trời sẽ làm gì, nhưng tôi cầu nguyện cho quê hương, cho đất nước. Cho nên quý ông bà anh chị em hãy dang rộng cánh tay mình cầu thay cho những người khác. Quý vị, có rất là nhiều người Việt Nam để cầu thay. Dĩ nhiên ở Việt Nam bây giờ có rất nhiều người giàu lắm, quý vị biết điều đó, giàu lắm và họ chảnh lắm kìa. Nhưng mà phía sau đó đó, ở phía sau đó đó là những cảnh khốn cùng mà người ta không thấy trên mạng xã hội, trên tin tức. Và họ là những người xứng đáng để được chúng ta cầu thay. Quý vị tin điều đó không? Hãy cầu thay cho những người đó, Đức Chúa Trời cứu họ. Những linh hồn như vậy, Đức Chúa Trời cứu họ. Cho nên hãy dang rộng cánh tay chúng ta cầu nguyện cho đất nước mà chúng ta sống. Chúng ta có thể cầu nguyện thế giới. Tôi cảm thấy Chúa có nhiều người trong cầu nguyện thứ tư của chúng tôi, trong nhóm những người hầu việc Chúa tại đây, thì chúng tôi cũng cầu nguyện. Có nhiều người cầu nguyện cho Ukraine, cầu nguyện cho Do Thái. Tuần trước có một người gọi tôi là phải cầu nguyện cho Do Thái, cầu nguyện cho cuộc chiến tranh ở trên bên Trung Đông. Chúng ta đã nghe nó xa vời phải không? Nhưng mà đó là điều Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta cầu nguyện. Cho nên tôi nghĩ rằng nếu quý vị chịu cầu nguyện là chúng ta có rất là nhiều điều để chúng ta có thể cầu nguyện. Tôi chia sẻ quý vị điều này. Đây là cái lịch cầu nguyện của tôi không biết tôi đọc được không? Có lẽ không đọc hơi nhỏ. Nhưng mà đây là cái cách mà tôi cầu nguyện nhiều chục năm nay, tôi vẫn cầu nguyện như vậy. Thực ra cái cầu nguyện của tôi đó, nếu quý vị nhìn thấy ở trên cái vàng đó, thật ra thì buổi sáng thì tôi đọc kinh thánh. Từ ngày tôi đi làm, tôi vừa đi làm vừa đi học vừa lo hầu thánh. Những cái ngày mà khó nhất của tôi, bây giờ thì đỡ hơn nhiều, tôi vẫn có thể làm được điều này. Tôi không cần nguyện dài đường tiếng như bây giờ, buổi sáng tiếng như bây giờ 15 phút thôi cũng được. Tôi đã làm điều này suy gẫm, rồi sau đó tôi làm một số điều mà tôi học cái đây vài tuần, là tôi có thể nói với Chúa lời ca ngợi, cảm tạ hoặc là xưng tội rất là ngắn, trong vòng khoảng chưa đầy phút thì nó xong. Rồi sau đó tôi cầu nguyện cho gia đình tôi. Thực ra đó là người thân mà tôi không thể nào không nhắc tên của họ một cái đầu giờ trong ngày. Và phần cuối đó, phần sau đó là tôi cầu nguyện. Thứ hai đó, thì tôi cầu nguyện cho những người thân của tôi về đời sống thuộc linh của họ một cách sâu xa nhất. Tôi cầu thứ ba thì tôi cầu nguyện cho bà con dòng họ của tôi, những người Việt Nam cũng như ở đây. Thứ tư thì tôi có thể cầu nguyện cho các mục sư, đặc biệt các mục sư trong vùng. Tôi cầu nguyện những giáo sĩ, những người ra đi. Thứ năm tôi cầu nguyện cho những người bệnh hoạn, những người khó khăn. Thứ sáu tôi cầu nguyện cho nước Mỹ, cho Việt Nam. Thứ bảy tôi cầu nguyện cho hội thánh, cho từng cá nhân. Chủ nhật tôi cầu nguyện cho giờ thờ phượng. Thực ra đó, tôi ước ao rằng trong một ngày, một tuần như vậy, tôi cover tất cả những điều cầu nguyện mà tôi không bỏ sót điều này. Tất cả chúng ta đều có thể làm. Thưa quý ông bà anh chị em, bảo với quý vị, bảo rằng mục sư có thời giờ nhiều hơn, có lẽ tôi có thì giờ tôi nó linh động hơn quý vị nhiều. Tôi không phải lật đật để buổi sáng phải chạy ra ngoài để mà đua đường xe. Nhưng những ngày mà tôi phải đi làm như vậy mấy chục năm trước, tôi vẫn có thể làm được điều này. Và tôi tin rằng mọi người có thể làm điều này. Tôi kêu gọi quý vị này, hãy ghi nhận điều này. Bây giờ mà tôi sáng thứ bảy tôi gặp xuống, tháng thứ năm tôi quỳ xuống, tháng thứ tư tôi quỳ xuống, tôi biết tôi cầu nguyện điều gì. Và đó là cái điều chúng ta cầu nguyện. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời đã dùng điều này. Tôi không biết Đức Chúa Trời trả lời bao nhiêu tất cả những điều tôi cầu nguyện, nhưng đây là điều tôi biết. Đức Chúa Trời đã thay đổi tôi. Đức Chúa Trời lắng nghe tôi và thay đổi tôi qua đời sống cầu nguyện của tôi. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, điều thứ tư tôi chia sẻ với quý vị ngắn thôi điều này, đó là hãy cầu nguyện cùng với nhau. Chúng ta cầu thay một cách cá nhân, nhưng nếu có thể được hãy nắm tay nhau để cùng cầu nguyện với nhau. Và đó là điều tôi ước ao hội thánh. Như quý vị biết, tôi đến với hội thánh năm 2015. Năm 2016 tôi bắt đầu chương trình cầu nguyện qua phone. Lúc bây giờ không có Zoom, không có như bây giờ. Bắt đầu từ giờ cầu nguyện đó và đến giờ này gần 9 năm chúng ta cầu nguyện qua tôi sáng thứ bảy. Tôi ước ao rằng chúng ta không bỏ một sáng thứ bảy nào. Cứ 9 giờ sáng cầu nguyện. Vì vậy cho nên tôi biết rằng Chúa đã lắng nghe nhiều điều, Chúa trả lời nhiều điều. Và tôi vẫn giữ điều đó đến giờ này. Vì vậy tôi nên kêu gọi quý ông bà anh chị em. Tôi kêu gọi nhiều người nhiều lần và tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em hãy tham dự giờ cầu nguyện vào buổi sáng thứ bảy. 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng, đó là cái giờ chúng tôi cầu nguyện. On Zoom, quý vị không cần phải ra khỏi nhà, bây giờ nó may mắn như vậy. Nhưng mà tôi kêu gọi nếu được thì quý vị có thể đến vào sáng thứ bảy, chúng ta gặp nhau tại đây, chúng ta phải thay đổi. Tôi đã thấy nhiều người có thể thay đổi được, nhiều thánh có thể thay đổi được. Tại sao chúng ta không làm điều, điều quan trọng là chúng ta có ước ao điều đó hay không? Tôi chỉ chia sẻ với quý vị bạn, chẳng qua là Zoom ID với là cái passcode đó, nó chỉ là một cái cách để chúng ta có thể vào nếu quý vị có sẵn cái Zoom đó. Và tôi biết là đến giờ này quý vị quen quá rồi cái Zoom này. Tôi nghĩ rằng hãy cùng cầu nguyện với nhau. Có nhiều người đi làm giờ đó có lẽ rất khó, nhưng có nhiều người vẫn có thể cầu nguyện được. Cho nên tôi kêu gọi với ông bà anh chị em, khi chúng ta cầu nguyện với nhau, tôi có một cảm tưởng cái thế này khi cầu nguyện. Quý vị biết cái mấy ống hút mà nhỏ nhỏ không? Mấy cái ống mà ở bên ngoài ai uống cà phê bên đó mà quấy 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 cà phê đó, cái ống ở trong chút xíu á. Nếu quý vị hút một ống thôi á, đặt cái đó, thì không bao nhiêu được nước á. Quý vị lấy khoảng chừng 10 cái như vậy, quý vị để và quý vị hút một lượt đó. Quý vị thấy nước đi vô nhanh hơn đúng không? Đó là một cái. Khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau để cầu nguyện, tôi hình dung nó cũng như vậy. Cái ống của chúng ta nó bự hơn, phước lành của Đức Chúa Trời nó đến chúng ta nhiều hơn. Vì vậy cho nên đó là lý do mà tôi kêu gọi nhiều con cái Chúa cầu nguyện, những người lãnh đạo hội thánh cầu nguyện, những người là nhân sự chính của hội thánh cầu nguyện, những người là tín hữu trưởng thành trong hội thánh hãy cầu nguyện. Quý vị chỉ cần làm một điều, tải Zoom và quý vị hoàn toàn free. Nhưng quý vị không free của buổi sáng đó khi chúng ta cầu nguyện. Nếu quý vị không muốn, nếu quý vị nghĩ rằng tôi không biết cái số như thế nào, thì thường là anh chị em đã cầu nguyện buổi sáng hay là buổi sáng thứ bảy, thì anh Việt giúp tôi để làm automatically gửi ra là có cái link đó, quý vị cần click link một cái, cuối cùng mình ở trong đó, mình ta thấy mặt mình trong đó. Điều thứ hai đó là hãy nhận tin nhắn. Tôi nói tuần trước, thằng lần trước tôi nói rồi, nói là ai có muốn nhận tin nhắn thì xin vui lòng ghi vào trong cái sheet này. Rồi cuối cùng có thể có người ghi, anh Quốc anh ghi thứ hai, anh thấy tội quá không có ai ghi, cho nên anh đem anh mời mọi người ghi. Tôi cảm ơn anh Quốc rất là nhiều, nhưng mà tôi không muốn bắt buộc anh chị. Tôi thực thật mà nói nhờ, tôi không bắt buộc anh chị vào ghi. Sở dĩ thế này, có nhiều người vì buổi sáng đó và đi làm thì quý vị chỉ nhận cái tin nhất là trong tuần này cầu nguyện. Ví dụ như ngày hôm qua chúng tôi cầu nguyện, chị Nguyệt chia sẻ chị có một đứa cháu ở Việt Nam. Cô đó, cô trẻ, cô bị bệnh mắt. Một mắt xưa rồi, một con mắt kia cũng rất là nguy hiểm. Nhưng mà cô có bầu. Bởi vì có bầu cho nên bây giờ nó có một vài cái điều là nếu cô mà cô chữa con mắt cô đó thì sẽ hư thai trên đứa con. Mà nếu bây giờ cô vẫn cứ để đứa con á thì cô không được dùng thuốc đó thì con mắt cô nó hư. Phải chọn một trong hai. Quý vị nghe cái có việc bây giờ rất bên cạnh này chưa? Chọn một trong hai làm cách nào? Ồ, đó là một những cái lựa chọn, một cái tình trạng rất là khó, rất là nguy. Vậy thì làm gì trong trường hợp đó? Chỉ nhiên tôi không biết làm gì, nhưng chúng ta biết được điều đó để cầu nguyện cho cô đó. Cô tên là Trần Thị Diệu Lý. Cầu nguyện cho cô đó. Tại sao không? Vì vậy, Đức Chúa Trời vẫn có thể làm. Đức Chúa Trời đã làm việc cho nhiều người. Giáo sĩ Jim đến đây, nhiều năm trước ông bị ung thư. Sự dĩ ông ung thư cho nên ông mới từ Việt Nam mới về lại Mỹ. Và từ đó đến nay bây giờ Đức Chúa Trời đã chữa lành ông, bây giờ ông tiếp tục làm việc. Và ông chạy mỗi ngày là ông chạy, tức là marathon, nó mỗi năm ông chạy bao nhiêu lần, mỗi lần như vậy là ông chạy 40 mấy km. Đức Chúa Trời vẫn có thể làm, cho nên tôi nghĩ rằng chúng ta biết được điều đó. Cho nên nếu chúng ta đặt tin nhắn, quý vị có thì giờ không, không có thì giờ, Và trong giờ đó được, giờ đó con đi làm, thì quý vị có thể nhận tin nhắn rằng hãy cầu nguyện cho cô thần thì diệu lý, quý vị biết tin cầu nguyện cho. Cho nên tôi nghĩ rằng nhận tin nhắn thôi, quý vị có thông tin đó quý vị cầu thay. Hoặc là quý vị cầu nguyện theo nhóm. Tôi cảm ơn Chúa bởi vì tôi biết có một vài nhóm hiện nay trong tuần chứ không phải là vào sáng thứ bảy như vậy đang cầu nguyện. Tôi khích lệ các nhóm đó hãy dành một thời giờ để cầu nguyện và nhận những tin tức như vậy để cầu nguyện. Và đó là cái điều mà tôi nghĩ rằng chúng ta có thể cầu nguyện cùng nhau together. Ở trong cái trại mà tôi nghĩ ra khi nói chuyện về việc này với việc, tôi nói rằng yes, somehow trong đầu together, together we can do, together we can pray, together we can build up, together we can help each other. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, bằng mọi cách hãy đứng lên và cầu thay. Hãy cầu thay cho gia đình, cho bạn bè, cho hội thánh, cho đất nước và thế giới. Hãy nhớ điều này, ma quỷ không muốn chúng ta cầu thay. Những Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta cầu thay. Quý vị lắng nghe ai? Ma quỷ muốn chúng ta nghi ngờ và trì hoãn. Như Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm ngay. Tôi có một điều là khi mà tôi nghe tin một người nào cầu nguyện bây giờ là việc gì đó, thì thường mình chạy xe mình đi đâu đó mình không có thời giờ mình cầu nguyện. Quý vị biết làm gì không? Tôi cầu nguyện cái loại mà cầu nguyện nháy mắt á. Ở trong Kinh Thánh có một cái cầu nguyện nháy mắt, cái ông Nehemi đó, ông tới ông gặp vua, ông cầu xin vua về cái việc mà đất nước của ông, hỏi ngươi muốn ta làm điều gì. Quý vị biết ông có bao lâu thì ông sẽ tôi về tôi cầu nguyện ngày mai tôi trả lời không? Nó mất cơ hội hay sao? Ông nói thầy đợi tôi 5 phút không? Ông không nói như vậy. Kinh Thánh bảo là ông quay ông cầu nguyện với Chúa, cái tích tắc ông quay lại ông nói với vua về cái việc mà ông muốn. Đó là cái cầu nguyện mà tôi khích lệ quý vị điều này. Nếu quý vị nghe anh chị em mình có điều gì đó, quý vị nếu có thể được hãy cầu nguyện ngay tại đó, dừng lại chút xíu thôi. Cầu nguyện nửa phút thôi, một phút thôi, nhưng mà thật sự tấm lòng của quý vị nói điều đó. Chúa nếu mà nộp. Nhưng mà đó là cái điều tôi nghĩ rằng hãy nên cầu nguyện, đừng có trì hoãn trong sự cầu thay của chúng ta. Cho nên tôi hỏi quý ông bà anh chị em, nếu quý vị điều gì ngăn trở quý ông bà anh chị em cầu thay? Ở trong Gia Cơ đoạn 5 có 16 chép rằng vậy hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau. Trong cái bối cảnh đó là cầu nguyện cho người bệnh, nhưng mà ông kết luận là người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều. Chúng ta cầu nguyện Đức Chúa Trời lắng nghe. Vì vậy cho nên anh chị em có tin điều này không? Hội Thánh Chúa tại Forward, cá nhân tôi và mỗi người ở trong phòng của chúng ta, những người bạn bè, những người chung quanh cần sự cầu thay của quý ông bà anh chị. Quý vị thử hỏi cái người bên cạnh đó, họ muốn mình cầu thay điều gì cho họ? Được quan sát những người chung quanh, họ cần cầu thay điều gì? Hãy nhớ và cầu thay cho người đó mỗi ngày trong tuần. Cho nên bây giờ tôi kết luận lại điều này với quý ông bà anh chị, tôi đề nghị một điều. Tối nay hoặc là sáng mai cái giờ cầu nguyện của quý vị, hãy nhớ đến một người nào trong hội thánh, nhớ càng nhiều càng tốt. Anh chị em có danh sách rồi thì lấy ra, chưa thì để đó. Nhưng mà hãy nhớ một người nào đó. Có lẽ quý vị thấy tôi thường quý vị nhớ tôi, nhưng mà hãy cầu nguyện cho anh chị em khác của chúng ta. Hãy làm công việc đó quý vị thấy rằng quý vị đang làm trong sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Bây giờ tôi hỏi, ai hứa rằng từ tuần này chắc mình sẽ cầu thay cho ai đó? Có ai muốn làm điều đó không? Tôi cầu nguyện thế này, quý ông bà anh chị em hãy làm điều này trước hết cho gia đình mình. Cho cái người mà mình sát ruột á. Cho hội thánh của Chúa và cho thế giới chung quanh. Hãy xin Chúa giúp mình trở thành một người cầu thay như Chúa là đấng đang cầu thay cho chúng ta. Chúng ta cùng cầu nguyện. Tôi mời hội thánh cùng đứng lên, chúng ta cầu nguyện. Cầu nguyện với Chúa rằng Chúa ơi xin giúp con. Con làm điều này có lúc à. Con chỉ làm điều này có những lúc này lúc khác mà con không làm thường xuyên. Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta, Ngài không kêu gọi có một lúc, nhưng Ngài kêu gọi đời của chúng ta. Hãy che phủ gia đình của chúng ta trong lời cầu thay. Hãy che phủ hội thánh của chúng ta trong lời cầu thay. Đất nước của chúng ta, những người mà chúng ta biết rằng cần lời cầu thay của chúng ta. Hãy cầu nguyện.